This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký vượt tù vượt biển, tác giả Huỳnh Cộng Ánh. Thời gian đi lượm phân bò mỗi ngày. Anh em người nào muốn đổi cái gì thì tôi sẽ giúp đổi. Đem áo len quần bò để đổi lấy thức ăn thì tôi cũng nhờ Hoa để mà giúp. Vì vậy gia đình cô ấy cũng có một phần lợi qua cái việc trao đổi ấy. Gia đình cô Hoa rất là vui vì cũng có được mớ quần áo ấm và thuốc men để chữa bệnh. Có một lần Hoa bị một cái nhọt ở trên tai sưng và tẩy mũ mấy ngày, không ngủ được. Tôi về trạm xá và nói chuyện với đại úy bác sĩ Trần Văn Hoa, là một người nhỏ nhắn người Huế làm việc ở trạm xá. Ông rất có cảm tình và rất là thương tôi. Từ Long Giao cho đến ngoài Bắc, tôi với ổng thì lúc nào cũng đi chung với nhau. Và ông cũng biết chuyện tôi và Hoa. Tôi nói với lại bác sĩ rằng thì là cô Hoa bị một cái nhọt lớn lắm, đau nhức dữ lắm, khóc rồi ngủ không có yên nữa. Ông có thể nào ông ra đó ông giúp cô ấy được không vậy? Ông Hoa ông thuộc loại tự giác, thường được đi tắm một mình. Nghe tôi nói như vậy thì cũng hơi sợ sợ. Nhưng mà vì nể tôi cho nên ông nhận lời, ông giúp. Tôi mới nói, bây giờ á, mình đi ra phía sông đi. Ha. Sau đó rồi tấp vô nhà cô ấy á. Ông thì mổ cho cô ấy, chỉ cần mổ thôi nha, ha. Còn tôi thì tôi có thuốc penicillin sẽ đem ra cho cô ấy uống nha. Tôi nhìn thấy ông cũng nhát lắm. Tuy nhiên ông cũng đi đến chỗ hẹn để mà gặp tôi. Rồi tôi dẫn ông vô trong nhà Hoa để mà mổ cho cô. Mổ xong thì tôi cho Hoa uống thuốc. Rồi tối đó thì cái nhọt không còn sưng nữa, cho nên cô Hoa thấy dễ chịu và ngủ cũng được. Từ những chuyện như thế này xảy ra, những người tù như chúng tôi đã trở thành thần tượng đối với những người dân xung quanh đây. Mỗi năm chúng tôi lãnh được 2 bộ quần áo. Đặc biệt là những người làm trong đội văn nghệ thường có thăm nuôi, cho nên chúng tôi cũng có quần áo dư giả. Do đó mấy bộ đồ của nhà tù cho thì chúng tôi cắt ra, may lại rồi đem cho những đứa trẻ chăn trâu. Bọn nó nghèo, nghèo đến nỗi mà không có quần mặc, phải ở truồng luôn á. Dần dà thì dân ở trong làng rất là thương mến những người trong đội văn nghệ. Bởi vì chúng tôi may quần áo cho những đứa trẻ chăn trâu. Người nào bệnh á, thì chúng tôi cung cấp thuốc cho họ uống. Có những người cả đời không có khả năng mà gọi là khả năng mà uống được cái thuốc penicillin. Cho nên bây giờ á, họ được uống khoảng 2 viên thôi là đã có hiệu quả rồi. Bố mẹ Hoa thì cũng rất thích và có rất là nhiều những cảm tình với tôi. Phần Hoa thì hình như là cô ấy thương tôi thật thì phải. Nhìn vẻ mặt của cô ấy có vẻ như là quyến luyến, toát ra một cái sự thương yêu nữa. Rồi sáng hôm đó tôi lại tiếp tục tôi đi lượm phân trâu. Bố mẹ của Hoa gọi tôi vô và nói,
này, không ngờ bác sĩ trong Nam của các anh hay quá nhỉ. cháu nó bị hành khóc cả đêm luôn. Mày vậy mà bác sĩ chỉ chữa cho cháu có một lần thôi là đã lành rồi.
Vậy đó. Rồi một ngày nọ tôi tấp vô trong căn nhà, tôi lấy khoai ra ăn. Đi ngang thấy Hoa trong đó một mình. Nhìn thấy cái cần cổ của cô ấy nó cao cao và trắng quá. Tôi vội tôi hôn lên đó một cái. Cả người tôi run bắn lên. Và Hoa cũng run rẩy không kém. Mặt mày thì tái nhợt như là trúng gió. Vâng, đây là một cái sự quan hệ duy nhất giữa hai người từ khi mà biết nhau. Trong thời gian quen Hoa thì lúc đó tôi có một cái dự tính. Rằng thì là tuy là nay đổi món này, mai đổi món kia, nhưng mà sau cùng thì tôi cũng nói với Hoa. Này. Anh rất là thích bộ đội lắm. Bộ đội là những người mà hy sinh cho tổ quốc á ha. Cho nên anh muốn có một bộ đồ bộ đội ha, để làm kỷ niệm á. Em à, em ráng sao em kiếm giùm anh được không vậy? Sau đó tôi lại nói tiếp với Hoa. Bây giờ á ha, giúp anh nha. Đổi rồi giữ cho anh một bộ đồ bộ đội nha ha. Khi nào cần anh sẽ lấy nha ha. Sau thời gian học tập cải tạo đó, anh cảm thấy rất là ngưỡng mộ những cái người bộ đội anh hùng lắm. Nếu mà có nón cối rồi túi sách của mấy ông cán bộ á thì cũng đổi luôn nha ha. Giá nào cũng được trơn ha. Rồi giữ đó giúp anh nghe ha. Sau này anh mang về mang về làm kỷ niệm á mà. Vậy đó. Thế rồi khoảng mấy tháng sau cô ấy liên lạc với tôi và nói rằng là cô ấy đã có được những cái thứ mà tôi cần thiết. Tôi nghĩ nếu mà muốn trốn thì không thể nào mà dùng cái con đường lên núi hay hoặc qua Lào. Bởi vì thứ nhất, sức khỏe tôi không có chịu nổi cái chuyện băng rừng, lội suối dài ngày như vậy. Còn vấn đề thứ hai đó là đi cái con đường này thì không mấy ai thoát được đó. Phần lớn là bị bắt về lại rồi lại bị đánh đập, bị gông cùm và một số phải bỏ mạng trên đường vượt thoát nữa. Cho nên nếu mà trốn khỏi trại tù, tôi sẽ phải tìm một cái con đường khác mới được đây. Chương 10. Nguyễn Đình Chiến, người tù hình sự. Mỗi đội tù trại giam thường bố trí một người tù hình sự miền Bắc coi để mà giữ nhà lô, giữ dụng cụ lao động như là cuốc, xẻng, dao rửa đi rừng, thùng gánh nước. Người tù hình sự của đội văn nghệ chúng tôi tên là Chiến. Anh này rất là trẻ, đầu chỉ khoảng cỡ 20 tuổi, vào lính hồi rất là nhỏ, là bộ đội và cũng đã có dịp để mà vào giải phóng miền Nam rồi. Rồi khi mà anh vào Nam thì Chiến mới được mở mắt và nhìn thấy một miền Nam khác, khác với cái sự tuyên truyền dối trá của Đảng và nhà nước. Miền Nam thịnh vượng, miền Nam trù phú, miền Nam tự do. Và dân tình miền Nam là rất là hiền hậu, rất là chất phác. Đó, những điều mà anh và đồng đội anh chưa bao giờ biết tới cả. Lý tưởng giải phóng trong đầu óc của Chiến ngày xưa đã hoàn toàn sụp đổ. Một lần đi phép về thăm nhà ở Quỳnh Lưu, Nghệ An đó, Chiến đã bỏ ngủ luôn, không trở về đơn vị nữa. Anh ở nhà, anh đi buôn bán ở biên giới Lào, Việt. Sau đó anh bị bắt và trở thành tù hình sự. Cán bộ phượng, người coi cái đội gạch đó, ngày xưa quân đội, chung đơn vị với Chiến, về sau được biên chế qua công an, sau này gặp gỡ và có cảm tình với tôi. Chiến có nói với cán bộ phượng là xin nhẹ tay với tôi đó mà. Lúc gặp nhau thì Chiến cũng đã sắp mãn hạn tù rồi. Có những buổi chiều tôi hát những bản nhạc mà mình viết, như là bài Người tù khổ sai không bản án, hay hoặc là những cái bài nhạc cách mạng. Lúc nào Chiến cũng theo sát bên tôi để nghe. Có lần Chiến nói:
Anh Án à, Em rất thích anh nha. Em muốn nói chuyện với anh nha. Em là người coi lô cho nên em có quyền quan hệ mà không ai nói gì cả.
Ồ, vậy hả? Cậu muốn nói chuyện gì?
À, em là bộ đội nha, nên em biết nha. Mấy cái dạng của anh á, tụi nó không có thả đâu nha. Cái dạng văn hoa văn nghệ nguy hiểm lắm nha. Chế độ này tụi nó sợ cái đó nhất nha.
Ủa, cái ý của cậu muốn nói là gì vậy?
À, em á, em nói chuyện này nha, không biết là anh có chuyên có tin hay không nha. Em á, em sắp tới em sắp được phóng thích rồi nha, sắp đến thời gian đó rồi. Em sợ lắm, em sợ nếu mà em được ra rồi thì em sẽ không có cơ hội mà được gặp anh nữa đâu nha.
Trước thời gian mà đi lượm phân trâu, tôi cũng đã quen với Chiến rồi. Tôi nhờ nó đổi quần đổi áo để mà lấy cái món ăn. Đương nhiên nó rành và nó biết giá cả hơn tôi lắm. Tôi không có qua mặt được đâu. Sau này khi mà tôi quen cô Hoa thì nó cũng biết. Nó cũng nói chuyện và nó cũng biết Hoa nhiều lắm. Cuối cùng đó thì nó mới đưa ra một cái đề nghị táo bạo mà. Chính lúc mà tôi nghe tôi cũng rất là sửng sốt lắm.
Anh ạ, anh chỉ có một cái con đường. Còn có một cái cách là anh trốn thoát thôi nhé. Trốn thoát khỏi nơi này thôi nhé. Cái diện văn nghệ, đàn hát nhé, như anh khó lắm, khó về được lắm nhé.
Nè, cậu muốn về sớm thì cậu kiếm đường khác, cậu về đi nha. Cậu đừng có làm cái trò đó nữa, đừng có lấy tôi ra mà nhử rồi đi báo cho cán bộ. Ừ. Rồi sau đó làm gì, sau đó lập công nghe chưa? Nghe như vậy thì Chiến có vẻ rất là buồn.
Em biết khó mà để cho anh tin. Nhưng mà đó là một sự thật nha. Em chỉ đề nghị vậy thôi, chứ nghe hay không cũng là tùy vào anh nhé. Em chỉ sợ là còn khoảng mấy tháng nữa thì em sẽ ra về, sẽ không có cơ hội để gặp anh được nữa đâu.
Trong thời gian đó thì đội văn nghệ đã hết lượm phân trâu, cho nên phải quay về và tiếp tục với công việc là trồng rau với lại anh em. Một tháng sau vợ tôi ra thăm tiếp. Chiến gặp vợ tôi ngoài đường lộ và dặn rằng là:
Chị à, chị cứ lên cái khu rừng đó nha, và ở chỗ đó nha, chờ tôi đem anh ánh ra nha.
Rồi thế rồi giờ nghỉ trưa thì nó dẫn tôi ra gặp vợ tôi ở đó khoảng mấy phút thôi. Hồi trước khi mà vợ tôi vô thăm thì lúc nào thì cũng có công an đứng xung quanh, cho nên không có dám nói gì cả. Giờ gặp được vợ tôi ngoài rừng, tôi có mấy phút ngắn ngủi để mà tâm sự. À, bây giờ anh muốn trốn về được không?
Không có nên đâu anh. Với lại anh cũng sắp sửa được thả rồi, cũng gần 6 năm rồi. Mà bây giờ trốn về là anh trốn bằng cái cách nào? Rồi làm sao anh đi được đây?
Chính vợ tôi là cái người cản tôi.
Anh đừng có trốn. Anh sắp được thả về rồi mà. Mà đâu có ai trốn được đâu. Anh thấy không? Nguy hiểm lắm. Rồi trốn về thì cũng không biết phải làm sao, giờ đi đâu nữa đó.
Sau đó lại thằng Hiền nó biết chuyện. Nó lại báo cáo lên quản giáo nữa.
Thưa quản giáo, hồi trưa tôi thấy thằng Chiến nó dẫn anh Ánh đi ra đường kìa.
Vậy đó. Thế là ngày hôm sau, cán bộ giám thị Trung Quý Thiện của trại đã kêu tôi lên chất vấn. Tôi chối là không có. Sau đó cán bộ trại cũng kêu Chiến lên tra hỏi. Bọn cán bộ trại rất là giận dữ, cầm cái sổ chìa khóa đánh vô mặt Chiến, khiến cho mặt nó đầy máu me và nạt.
Này, hồi trưa mày dẫn thằng Ánh đi đâu? Hả? Này, khai ra.
Bọn cán bộ an ninh đánh thằng Chiến tàn nhẫn. Nhưng nó nhất định nó không khai. Đó là lý do tôi tin tấm lòng của nó đối với tôi. Và cũng vì thằng Chiến nó cương quyết, nó không khai, Mặc dù đi đáp bị đánh như vậy đó, cho nên cuối cùng cái kẻ báo cáo đó là thằng Hiền phải chịu thua thôi. Rồi cán bộ cũng dẫn tôi ra riêng một bên và hỏi, thì tôi cũng quả quyết rằng là tôi trả lời là tôi không có chuyện đó. Tôi đã nói rằng là
dạ nè, chính cán bộ cũng thấy mà, vợ tôi ra thăm nè, quà cáp đầy đủ vậy nè, tôi còn đi gặp riêng vợ tôi làm gì nữa chứ, phải không nè?
Dạ, mỗi lần tên lên thăm tôi, ngoài đồ đạc ra, vợ tôi còn đưa cho tôi tiền nữa. Lúc đó tôi đã có ý định tôi trốn rồi, nhưng mà vợ tôi không có hề biết. Tiền của bà ấy đưa cho tôi dành dụm khoảng 350 đồng. Thời bấy giờ 350 đồng cũng là một số tiền rất là lớn lắm, 350. Quà cáp thì rất là nhiều lắm, nhưng tôi không có giữ, mà tôi đưa cho bạn bè cất giữ giùm, cũng như là nấu ăn giùm tôi luôn. Vợ tôi ra thăm lần này mang theo quà, bánh, thuốc, men, thức ăn rất là nhiều lắm. Từ Vinh xe khách chỉ chở người đến Cừa, rồi xuống xe ở Cừa, thân nhân tâm tụ phải đi bộ mấy cây số nữa. Cho nên vợ tôi phải thuê dân địa phương phụ gánh quà vào trại giùm. Đó. Đối với những người mà chưa tiến bộ như là tôi, giờ thăm chỉ gặp được khoảng 15 phút thôi. Ngồi nói chuyện với vợ lúc nào cũng có hai cán bộ gái ngồi kèm ở trên á. Cho nên câu chuyện do đó cũng chỉ là quanh quẩn, anh học tập, anh lao động tốt, em về em tin tưởng vào cái chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng và nhà nước, tham gia công tác phường khóm, ráng tu xếp đem con đi kinh tế mới cho anh được chóng anh tha về nha. Rồi khi xe quà được mang vô trại, phải qua cái kiểm soát của giám thị trại nữa, là cán bộ thiện cùng với lại các nữ công an đó. Rồi quà cáp được soạn ra giữa nhà, bày ra giữa nhà đó. Bọn cán bộ tù, cai tù chăm chú quan sát, miệng thì luôn luôn đặt câu hỏi, cái này là cái gì, cái kia là cái chi. Đến cái gói lạp xưởng thì chúng mới hỏi,
Này, mấy cái con khô này là con gì thế hả? Ôi trời ơi, mà không có đầu, không có đuôi thế này hả? Dạ thưa không, cái này không phải là con, mà là cái.
Rồi sau đó thì tôi phải giải thích cho chúng hiểu. Đó. Giám thị thiện lại còn có một cái trò là giữ lại mấy cái hộp, như là hộp bơ, hộp phô mai, đồ bò, để mà nghiên cứu. Nhưng mà giả dờ quên rồi không bao giờ trả lại nữa. 2 tháng sau, thằng Chiến cũng được phóng thích. Nhà của nó thì ở thôn Quỳnh Lưu. Nó mới lấy xe đạp. Đạp đâu đi một ngày đường thì đi đến nhà cô Hoa. Nó ở đó để mong gặp tôi. Chiến đã nói với cô Hoa rằng thì là,
khi nào anh ấy ra ngoài thì nhớ nói với tôi ngay để tôi thăm nhé.
Lúc trước đó khi nhờ cô Hoa đổi đồ, mua quần áo, nón cối, giày dép của bộ đội, thì Hoa không có nghi ngờ gì cả. Nhưng mà kể từ lúc mà Chiến đến gặp tôi và thì thầm nói chuyện với tôi, thì có lẽ Hoa cũng đã bắt đầu nghi ngờ. Chiến có giao hẹn với tôi rằng thì là,
nếu mà anh đi thì em dặn anh đi như vậy nhé. Anh cứ theo con sông mà anh đi về bên phải nhé. Hay hoặc là anh xuống xuồng nhé. Xuống sông hay hoặc là trên bờ nhé. Anh đi bao lâu em không cần biết nhé. Em sẽ canh chừng, tìm cách đón anh trên cái khúc sông nào mà nhiều cây nhất nhé.
Thưa quý vị, đó là phần tiếp theo của hồi ký Vượt Tù Vượt Biển của tác giả là Huỳnh Công Ánh. Và đến đây Hoàng Tính xin được tạm dừng để sẽ gặp lại quý vị trong chương trình đọc hồi ký lần sau. Xin thật là cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc hồi ký của tác giả Huỳnh Công Ánh để mà theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn quý vị. Thank you.
Nếu bạn gặp các triệu chứng ho, ngạt mũi, chảy nước mũi, ngứa mắt, kích ứng da hoặc thậm chí là đau quặn bụng, xét nghiệm dị ứng có thể giúp bạn xác định nguyên nhân, mùa dị ứng đang đến và mang theo một số triệu chứng dị ứng. Tại trung tâm y tế Kurukhe, chúng tôi có thể giúp bệnh nhân xác định dị ứng của họ là gì và ngăn ngừa bệnh mà không cần sự can thiệp của steroid. Gọi cho chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn về dị ứng của bạn. Chúng tôi có thể kiểm tra hơn 72 loại dị ứng khác nhau gây ra từ nhiều thực phẩm và cây cỏ khác nhau đến động vật và vật nuôi. Ghé thăm chúng tôi trực tuyến hoặc đăng ký với ứng dụng Kurukhe của chúng tôi. Tải xuống ứng dụng của chúng tôi trực tuyến tại kurukhecenter.com hoặc gọi cho chúng tôi qua số 972-639-5836.
Xin giới thiệu với quý vị văn phòng nha khoa Huế Dental tại Ga Lình do gia sĩ Nghị Trần đảm trách, nhận làm tất cả các dịch vụ về răng, đặc biệt lấy tủy răng, implant và ghép xương hàm, bọc răng sứ, làm răng giả thẩm mỹ, phục hồi toàn bộ răng cho khách và các dịch vụ nha khoa cho thiếu nhi. Nha sĩ Nghị Trần đã được trao giải nha sĩ hàng đầu của Hoa Kỳ và giải thưởng sự lựa chọn của bệnh nhân Vital.com 2015,
được B Magazine bầu là nha sĩ tốt nhất năm 2018.
Văn phòng nha khoa Huế Dental tại số 5814 North Jupiter Road, Ga Lăng, ngay góc Jupiter và Collins.
Đặc biệt giá hiện thời chỉ có 69 đồng cho clean răng, exam và x-ray. Discount 30% mọi dịch vụ cho bệnh nhân mới.
Nhận Medicaid, chip và hầu hết các bảo hiểm.
Huế Dental, xin gọi lấy hẹn trước 469-969-0149-969-0149.
Hồng Lan chuyển tiền.
Gửi tiền xin tới công ty
Hồng Lan chuyển tiền với hơn 20 năm hoạt động, bảo đảm tận tâm, kín đáo, nhanh chóng và lệ phí phải chăng. Nhận chuyển tiền về Việt Nam, chuyển tiền trong nước Mỹ, giao và nhận tại các chi nhánh đại lý của Hồng Lan. Nhận giao sữa Insure, Entrus, dầu gió xanh, gửi hàng hóa về Việt Nam. Gửi tiền qua công ty Hồng Lan là gửi trọn niềm tin chắc chắn để thân nhân nơi quê nhà hoàn toàn an tâm. Xin liên lạc Hồng Lan chuyển tiền trong khu Cali Sài Gòn Mall 972-530-0631, 972-530-0631.
Mời đồng hương đến với công ty Hồng Lan.
Chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy.
Ban giám đốc và toàn thể nhân viên siêu thị Hồng Kông xin kính chúc quý khách và quý khán giả của đài luôn được hạnh phúc và vui vẻ. Mỗi tuần chúng tôi đều có những mặt hàng on sale. Kính mời quý khách đến ủng hộ siêu thị Hồng Kông tại hai nơi: Đà Lạt trong khu phố 5, ngay góc đường Walnut và Odaria, và tại khu Asia Times Square, Grand Prairie, Hồng Kông. Kính mời.
Chúng tôi xin thông báo trường dạy kèm Athena Learning đã bắt đầu chương trình học hè. Chúng tôi dạy hết các môn và chú trọng vô reading và toán. Đặc biệt có lớp dạy vẽ và lớp kỹ năng sống, giúp các em biết cách ứng phó khi gặp những tình huống không mong muốn.
Có chương trình dạy kèm cho các lớp từ pre-K đến 12.
Dạy kèm tutoring hàng tuần từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Các lớp hè tại trường Athena sẽ giúp các em chuẩn bị tốt khi vô năm học mới.
Trường Athena 2140 East Belleline Road, Richardson, Texas 75081. Xin liên lạc tiếng Việt với Valin.